Hồi hầm để làm phân, phân xanh thì chúng ta thấy luôn đó hoa ở trong, trong phân, rồi phân thành, thành đất phải thấy đó hoa ở trong, trong đất. Phải tập quán chiếu như vậy trong mọi thời mọi lúc đối với tất cả các pháp, thì tự nhiên tâm chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ yên ổn, nó sẽ bình, mà nó sẽ an bình, an lành, chứ nó không có bị chấp trước và dính mắc nhiều. Cho nên khi chúng ta tu pháp môn niệm Phật đó, là chúng ta tập thể hiện quán hết tất cả các pháp đều bình đẳng như nhau. Do đó tất cả mọi cái nội kết trong chúng ta đã được xẻ ra. Tôi tạm dùng cái chữ nội kết quý vị ha, tức là những cái khúc mắc ở trong lòng chúng ta đó. Chúng ta thường thường hàng ngày đó, vì cái ái đó nặng nề mà chúng ta cứ rút hết tất cả cái này tới cái khác, làm thành một cái nùi ở trong lòng chúng ta vậy, đúng không? Chúng ta luôn luôn chúng nào cũng cắm một cái sợi dây cả, gặp một cái chuyện gì cái thắt một cái thành một cái rút, thấy không? Gặp chuyện khác thắt một cái thành cái nút. Nghe bà này nói bữa nay vàng lên giá, bắt đầu tự nhiên thắt cái nút bỏ vô trong trong đây, rồi mai mốt kia nó ủa chứ con đó, con nó ghê gớm lắm, con nó dễ sợ lắm, chẳng hạn như vậy. Rồi cái nghe vô cái lọt vô lỗ tai này, bắt đầu rút rút nghĩ xấu về cái người đó, rồi bỏ vào trong lòng, trong lòng này, rồi bắt đầu nghe ai nói cái gì đó, dù là tốt chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, đủ thứ thứ đó. Hằng ngày đó bao sáu cánh cửa của chúng ta đó, sắc gì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, luôn luôn mở toan ra để đón hết tất cả các pháp, mà đó không phải với một cái tâm giống như là một tấm gương, một tấm kính, mà luôn luôn bất kỳ cái pháp nào nó đến chúng ta cũng bị dính mắc vào nó cả. Tức là nó đến cái là chúng ta làm gì, rút rút bỏ vào trong. Cái chuyện gì đó nó qua trước mắt chúng ta cũng rút bỏ vô vô trong. Nào là chuyện hay, chuyện dở, chuyện ngồi lê đôi mắt, bà này thế này, bà kia thế thế nọ, cái gì cũng mang rút bỏ vô trong trong lòng. Lâu ngày thì nó sao quý vị, nó thành một nùi như thế này, nó thành một nùi như thế này, nặng trì ở bên trong, rất là khổ, rất là phiền. Thế mà cũng ưng như vậy, không có cái gì mà nó bay qua con người chúng ta mà nó qua một cách nhẹ nhàng lắm. Bây giờ quý vị niệm Phật đó, tức là cái cách đó để quý vị có thể đi qua tất cả các pháp một cách nhẹ nhàng thôi, giống như là một cánh nhàn á bay giữa trường không, bóng của nó in xuống dưới đáy nước, phải không? Con nhàn nó không có ý là để bóng ở dưới đáy nước, mà nước nó cũng không có ý là lưu cái bóng của con chim nhàn. Như thế đó là cái người niệm Phật đúng đắn. Chứ bây giờ niệm á Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nghe nói cái con bà đó bị chữ hoang, ví dụ như vậy, là tự nhiên thắt một cái nùi bỏ vô trong đây. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nghe nói là coi như là ông đầu hàng xóm anh em trúng vé số, thấy không? Còn thắt một nùi bỏ vô trong đây. Cái chuyện gì chúng ta cũng cứ thắt bỏ vô trong, nó thành một nùi như vậy, thì coi như là chúng ta càng tu mà càng khổ, càng tu mà càng nặng nề. Mà quý vị biết tất cả các pháp đó, dù là thích hay là ghét, cũng đều rơi vào chữ ái cả. Chữ ái không có nghĩa là chỉ là yêu thích không đâu quý vị nghe. Ghét cũng là ái. Bây giờ ưu bi, sầu não, giận hờn hay là ganh ghét, đố kỵ, thương yêu gì, tất cả mọi thứ đó đều là ái cả. Và luôn luôn chúng ta cứ thắt hoài bỏ vào trong đây, cho nên chúng ta bị sinh tử nhiều kiếp thôi. Bây giờ chúng ta niệm Phật, tức là trước hết đó thì chúng ta không thắt một cái nùi nào khác khi các pháp đi qua với tâm của chúng ta, mà ngay nơi đó chúng ta cũng tháo gỡ được một cái gút, tức là mình niệm một câu A Di Đà Phật là gỡ đi một cái gút mà chúng ta đã gút vô lượng kiếp ở trong đây rồi, cứ gỡ lần ra tới một khi nào nó vơi nhẹ, thấy không, thì tự nhiên nó sẽ an ổn, nó sẽ an lạc, nó sẽ nhẹ nhàng. Chúng ta dứt được ái thì sẽ dứt vô minh, đơn giản như vậy. Và như thế là cách báo hiếu tốt nhất đó quý vị, thấy không? Thứ hai là pháp duyên tỳ đấy, chúng ta tu tập chúng ta phải quán như thế. Còn nếu không đó thì chúng ta cứ chấp, mà cái chấp là nó khổ lắm quý vị. Chấp là nó do chấp trước mà sinh ra đau khổ, chứ không có gì cả. Đau khổ là bởi vì sự chấp trước. Mà chấp cái gì, chúng ta chấp cái gì quý vị? Có cái chúng ta chấp rất là vô cớ, vô lý, chỉ chấp một cái danh từ thôi rồi chúng ta đau khổ, phải không quý vị? Tất cả mọi người trong thế gian này, người ta điên đảo đó cũng chỉ bởi vì người ta chấp lấy một danh từ thôi. Từ một cái từ ngữ này, từ một cái thể chế này, chỉ cần đổi một danh từ thì qua một thể chế, chỉ khác đôi lúc cũng những con người đó, thế mà nó mang một cái nhãn hiệu khác thì chúng ta lại đau khổ hoặc là bị đau khổ bởi những cái nhãn hiệu như thế, thấy không? Ngay cả đối chấp cái chuyện Phật cũng khổ, chấp thiền cũng khổ, chấp tình cũng khổ, chấp mật cũng khổ, chấp pháp môn đó, chấp pháp môn tu hành cũng khổ. Bởi vì chúng ta tu, chúng ta cho thế này mới đúng, thế kia là sai. Như vậy đã có ái trong đó chưa? Ái tức là còn trụ ta bà, đơn giản như vậy thôi. Chứ tổ dạy rất là nhẹ nhàng, sẽ còn trụ ta bà vì cái chữ ái đó, dù là ngay cả pháp môn của mình tu tập chứ đừng nói gì tới cái chuyện chấp những cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ không nói tí ha. Ngay cả những cái việc thiền mà chúng ta chấp mắc vào nó, dính vào nó thì chúng ta cũng đau khổ như thường. Ái nặng thì sẽ trụ ta bà, là vì vậy đó. Cái cung bậc thứ ba mà chúng tôi muốn nói trong cái cách thể hiện lòng hiếu tỳ đó, đó là gì quý vị? Đó là vô duyên tỳ. Thứ nhất là sanh duyên tỳ phải không quý vị? Thứ hai là pháp duyên tỳ. Thứ ba là vô duyên tỳ. Vô duyên tỳ là gì? Là lòng từ bi vô duyên. Vô duyên là sao? Vô duyên tức là không đợi nhân duyên mới thể hiện lòng từ. Cái điều này chỉ có chư Phật và chư Phật mới có thể thể hiện được mà thôi. Bởi vì chúng sinh chúng ta đó, chúng ta tập được cái sanh duyên từ khó không quý vị? Khó là phải không? Tới pháp duyên từ nó còn khó hơn một bậc nữa. Nhưng nếu chúng ta biết quán sát và thực hành thì chúng ta cũng có thể làm được chút ít. Tức là lòng từ bi thể hiện đối với những chúng sinh có nhân duyên, lòng từ bi thể hiện đối với tất cả các pháp có nhân duyên, sanh duyên từ, pháp duyên từ. Còn cái thứ ba đó là chúng ta làm nổi. Cái thứ ba là gì quý vị? Vô duyên từ, tức là lòng từ bi vô duyên, không đời nhân duyên mới thể hiện lòng từ bi. Bây giờ chúng ta đi ra đường á, chúng ta thấy có người coi như là hai chiếc xe tung vào nhau, rầm một cái ngã xuống, máu chảy tùm lum hết, chẳng hạn như vậy. Bắt đầu chúng ta chạy ngang qua cái dòm thì coi có phải ai quen không? Phải không quý vị? Chết đó lần tí con của bà Năm á, quen quá, thế là bà chạy đi báo điện thoại cho công an, cho cấp cứu rồi hay là khiêng nó đi, đúng không? Còn mà chúng ta dòm thấy lạm quắc cho thôi, rú ra chạy luôn. Phải không quý vị? Như vậy chúng ta đợi nhân duyên thì chúng ta mới thể hiện lòng từ. Còn cái thằng đó nó lạm quắc không dính dáng với mình, chúng ta rú ra chúng ta chạy luôn. Như vậy lòng từ bi chúng ta còn có giới hạn. Còn chư Phật với chư Phật đó, lòng từ bi không để nhân duyên, nghĩa là lòng từ bi bình đẳng rải khắp đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả muôn loài. Điều này chúng ta làm chưa được, đúng không? Chưa được thì ít nhất cái sanh duyên tỳ và cái pháp duyên tỳ chúng ta cần phải thực hiện. Cho nên á, bây giờ quay trở lại cái câu niệm Phật của chúng ta, thì chúng ta niệm Phật là để dứt ái, và ngay nơi đó tức là chúng ta đã thể hiện cái lòng hiếu của mình một cách đúng đắn. Quý vị biết rõ đó, trong cái mùa Vu Lan báo hiếu đó, thì tất cả chúng ta cứ trăn trở về những cái gì quý vị? Trăn trở về những cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá vãng của chúng ta. Rồi chúng ta đó, người tu pháp môn niệm Phật đó, thì các thầy vẫn hay dạy rằng niệm Phật để sau này khi chết được sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi chẳng hạn như vậy. Rồi gần như có một số người do lầm lẫn cho nên cứ nghĩ hoài đến cái chuyện chết, đúng không quý vị? Vậy hả, để cái trong cái nghề tu thì sao, bữa sau chết được sanh về Cực Lạc thôi, không nói gì tới cái bây giờ hết, mà nói tới cái chuyện chết không à. Cái đây là cái nguy hiểm đó nè. Rồi đấy, nó gây tới mùa lễ Vu Lan đó, là cái mùa mà một người Phật tử mà cứ nghĩ toàn tới cái những người chết không á, thì điều đó cũng hoàn toàn sai lầm. Kinh điển của Đức Phật á, rất là tích cực quý vị, nên nhớ như vậy ha. Không biết là trong dân gian do hiểu lầm cho nên ngày xưa có câu là gì: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng tư cái gì trồng đậu trồng mè gì đó, phải không? Gì trở về tháng năm gì quý vị, tháng sáu mua nhãn bán trăm, tháng bảy ngày rằm xá tội vong vong nhân, phải không quý vị? Cho nên đó người ta nghĩ là cái ngày rằm tháng bảy là ngày xá tội vong vong nhân, là cái ngày để xá tội cho những người đã chết. Cho nên cái ngày là tháng 7 là tha hồ các Phật tử, mỗi người làm một cái sớ dài lê thê ghi hết dòng họ cha mẹ bờ con cái gì, những người đã mất của mình ha, đem lên nhờ thầy đồng kinh cúng cho ông mấy chục ngàn rồi gì đó chẳng hạn như vậy. Rồi nghĩ là như thế là làm trò cái bổn phận của người con có hiếu. Thế rồi á, người khác á, mà người ta không hiểu, ta dồn vào đạo Phật thấy toàn là cái đạo nói tới cái chuyện chết không à. Cái điều này nguy hiểm quá. Rồi bắt đầu cái mỗi lần có người chết thì bắt đầu mới là thấy mấy ông thầy xuất hiện để tụng kinh, cho nên chỗ nào có chết đó, tức là biết là có Phật giáo mà, cho nên đạo Phật là đạo chết. Cái điều đó thì nguy hiểm quá, thấy không? Mà hoàn toàn không phải như thế quý vị ha, hoàn toàn không phải như thế. Trong kinh điển của đạo Phật lúc nào Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là hãy trở về với hiện tại. Hiện tại chúng ta đang sống đây nè, quý vị đừng có xét nét ở quá khứ, đừng có viễn vọng ở tương lai, đừng có hỏi là đằng trước kia kiếp trước ta là cái gì và kiếp sau ta sẽ là cái gì, ta chết ta sẽ đi về đâu, điều đó rất không quan trọng. Mà ngay bây giờ nè, cho nên ngay trong cái chữ niệm đó tôi đã nhắc lại nhiều lần, niệm có nghĩa là cái tâm ngay trong hiện tại, ở trên cái bộ kim mà dưới cái bộ tâm đó là tâm ngay trong hiện tại. Đức Phật nói tất cả các pháp cho con người vì cái nỗi đau khổ của con người trong hiện tại mà Đức Phật ra đời để mà dạy tất cả các pháp cho chúng sanh tu tu hành, chứ không phải về cái chuyện mai sau chúng ta chết như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật đó là chúng ta biết chúng ta ngay trong hiện tại. Nếu quý vị niệm Phật để nghĩ rằng mai sau chúng ta sẽ như thế nào đó thì điều đó nó không đúng với tinh thần của đạo Phật. Đây là một vấn đề rất là tế nhị quý vị ha, rất tế nhị, nhưng chúng ta cần phải nắm cho vững. Cho nên một người Phật tử tu pháp môn niệm Phật đó, tôi vẫn thường nói với quý vị nhiều lần là chúng ta hãy hoan hỷ lên, hãy vui vẻ lên, lúc nào cũng cảm thấy yêu đời cả, lúc nào cũng cảm thấy rằng đời sống này là đáng sống, đáng quý, đáng trọng trong từng phút giây mà chúng ta đang có, chứ không phải là trông cho cái cuộc đời để trôi qua cái vèo cho hết đi, cho nên tới ngày nhắm mắt xuôi tay đi cho nó khỏe, chứ cuộc đời này khổ quá chẳng hạn. Như vậy nghĩ như vậy là vô cùng yếm thế, không đúng với tinh thần đạo Phật tí nào cả. Làm người đạo Phật tức là phải biết quý từng phút giây hiện hữu của mình, là một người có Phật đấy. Cho nên từng niệm đều tha thiết, đều chí thành, là bởi vì trong từng giây phút hiện hữu này không biết rồi sau đó nó sẽ như thế nào, thấy không? Chứ không phải là làm một người con có hiếu thì coi như khi cha mẹ chết đi rồi chúng ta phải làm đình làm đám cho thật là to, chúng ta mổ heo mổ bò cho thật là lớn rồi mời bà con hàng họ tới để chiêu đãi linh đình, như thế mới gọi là người con có hiếu, vô cùng là nguy hiểm, thấy không? Thậm chí có nhiều chỗ mà tôi thấy ngay cả mời các thầy tới cúng ở đây thì vẫn mổ heo mổ bò để mà đãi, thấy không? Như thế là chúng ta vô tình chúng ta đã bôi nhọ lại chính cái lý tưởng của chúng ta, trong khi Phật giáo là giới sát là đứng đầu mà quý vị, thấy không? Mà chúng ta làm đình làm đám cho to, tốn kém vô ích, và đừng có nói chi tới cái chuyện chết nhiều quá. Phải biết của mình trong hiện tại nè, thấy không? Bày vẽ ra chi nhiều khi mỗi đám chết thì nó cũng không đúng. Đại thi hào Nguyễn Du đó, mình có nói đó: Phục lạp tử tôn không loại tử, thế gian phú quý đẳng phù vân, bách niên đáo để giai như thì, hồi thủ mang mang nhất phiến trần. Lễ bày rượu tứ phiền con cháu, của trọng tiền nhiều mây hợp tan, sự nghiệp trăm năm đều thế cả, ngoảnh trong một áng bụi mơ màng. Thấy không? Cái chuyện về sau, cái chuyện trước kia nó chỉ là một đám bụi mơ màng. Chỉ có giây phút trong hiện tại chúng ta phải biết nó là gì, chúng ta phải hỏi là chúng ta đang làm gì trong giây phút hiện tại đó, chứ không phải là chúng ta xét nét về sau khi chết chúng ta sẽ như thế nào. Chứ lầm tưởng, rất nhiều người Phật tử lầm tưởng tức là niệm Phật là để chuẩn bị cho cái gì mai sau được về cực lạc không thôi, mà quý vị bỏ quên cái giây phút hiện tại này, quý vị sống sao cũng được, sống ra sao thì ra, như thế không phải là cái tinh thần của người niệm Phật đúng đắn. Vì thế rõ không? Cho nên á, đối với tất cả các pháp á, chúng ta phải tập để đi qua nó một cách nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta niệm Phật á, cái phương pháp niệm Phật như thế mới là đúng đắn. Tất cả các pháp chủ yếu là chúng ta đi qua nó thôi quý vị. Trong cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, tôi nói tới cái điều này nó hơi cao một tí, nó hơi xa một tí, nhưng quý vị cũng có thể hiểu được. Đối với chư Đại Bồ Tát cũng như vậy thôi, tức là các ngài vẫn đi qua các pháp một cách nhẹ nhàng, do các ngài thấy tất cả nó là không, phải không? Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không đồ nhất thiết khổ ách. Do các ngài thực hành sâu xa cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, các ngài thấy năm uẩn là không, sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không. Vì thế các ngài vượt qua mọi khổ. Khổ ách, độ nhất thiết khổ ách đó tức là đi qua mọi khổ. Khổ ách chứ không phải tìm khổ ách để mà diệt, không phải giết cái khổ ách này, không phải tìm khổ để mà diệt được đâu, mà đi qua nó. Thấy không? Tất cả các cái pháp mà Đức Phật thi thiết đó là cái phương tiện để chúng ta thực hành từ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, trong tứ diệu đế, từ các pháp thập nhị nhân duyên, tất cả các pháp đó là cái phương tiện để chúng ta thực hành. Thực hành để làm gì? Để chúng ta đi qua nó, chứ không phải chúng ta trụ trong đó, chúng ta chết cứng trong những cái giả danh đó, thấy không? Cho nên cái bài chú trong cuối cái Bát Nhã Tâm Kinh á, quý vị biết là Bát Nhã Tâm Kinh nó tới 600 quyển ha, mà coi như là được các chư tổ gom lại thành cái một cái tâm kinh dài chỉ có 262 chữ thôi, thấy không? Không, 262 chữ thôi, mà trong đó cái phần cuối của cái Bát Nhã Tâm Kinh nó nói gì quý vị? Nó nói một cái câu thần chú, một câu thần chú đặc biệt đó, mà theo cái lời tán khái trong đó là đại thần chú, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thường chú, thì vô đẳng đẳng chú, thấy không? Đó là cái chú không có gì hơn nó được cả, có thể trừ hết tất cả các khổ, năng trừ những cái khổ, phải không? Chân thật bất hư, đó là một cái chú chân thật không hề hư dối. Cái chú đó là chú gì quý vị? Yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, gete gete para gete bara sam gete bodhisattva, Tức có nghĩa là gì? Người Tàu, chư tổ bên Trung Hoa dịch cái này là đồ khứ, đồ khứ cứu khánh, đồ khứ cứu cánh chúng, đồ khứ cứu cánh tóc viên hành. Đồ là gì quý vị? Đồ là gì? Là đi qua, đi qua, đi qua, tất cả hãy đi, đi qua, đi qua đến bờ bên bên kia đó, đá bị ngàn đó. Chúc mọi sự tốt, tốt lành biết để bà lạc, để bà lạc đăng đi Bồ Đề Tát Bà Ha. Đơn giản chỉ có như vậy thôi. Cái bài chú đó là đi qua tất cả các pháp. Bây giờ chúng ta đụng đâu là chúng ta dừng lại đó, phải không quý vị? Chúng ta đụng đâu là chúng ta dính ở đấy. Thế đó, nói cái gì là quý vị chụp cái đấy liền. Con người chúng ta ra hai cái lỗ tai chúng ta sắm sẵn mà, hai con mắt chúng ta sắm sẵn sàng, hai lỗ mũi chúng ta để sẵn đó, lúc nào cũng mở toang các cánh cửa đó, để khi các pháp mà coi như là chúng ta vừa gặp cái là chúng ta chụp, chúng ta dính, chúng ta dừng lại, chúng ta chết dí trong đó. Kiếp này kiếp kiếp khác cũng chỉ vì như thế. Còn bây giờ đó các ngài đó là thiếu kiến đủ ẩn giải vậy không? Cho nên đi qua, đi đi qua, tất cả hãy đi qua, đi qua bến bờ bến bên kia. Đó là đại thần chú, đó là đại minh chú, đó là vô thường chú, là vô đẳng 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 chú, có thể trừ diệt hết tất cả các khổ, là chân thật không hư. Từ giỏi qua thế rồi, rất là đơn giản rồi quý vị. Mà bây giờ đó, làm thế nào để chúng ta đi qua được nó thì rất có nhiều pháp môn, phải không? Có rất nhiều pháp môn. Thì pháp môn niệm Phật chúng ta đó, theo cái gì, cái lời chư tổ dạy thì tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta đó, chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ dàng để có thể đi qua các pháp nếu chúng ta chỉ chuyên nhất vào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Bây giờ chúng ta tụng kinh á, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng còn bị lăng xăng, bởi vì tụng kinh thì sao, mắt thì coi như là lờ lem nhem lem nhem, rồi lập trang này rồi lập trang trang kia, rồi chữ rồi nghĩa, rồi gió nó bay, ví dụ như vậy. Chúng ta cũng bị tâm, chúng ta cũng bị dính mắc vào nhiều nhiều thứ. Chúng ta tu hành cái pháp nào cũng như vậy cả, phải không? Bây giờ quý vị mà gác cẳng lên ngồi thiền thì sao quý vị? Đau, đau chân, phải không? Rồi mỏi lưng, rồi đủ thứ thứ cả, phải không? Bây giờ cái pháp môn niệm Phật, xin lỗi là tôi không bài thích cái nào cả, nhưng mà điều đó chúng ta đó rất là dễ dàng trong cái câu niệm Phật để chúng ta có thể đi qua được các pháp. Ghi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà ngay cả mấy bà cụ ngồi bán giữa chợ có thể làm được điều này không quý vị? Cái đưa tiền Nam Mô A Di Đà Phật, đưa hàng Nam Mô A Di Đà Đà Phật, tức là mình đi qua nó một dễ dàng lắm. Nhưng mà mình cũng khó chứ không phải dễ, nghe không vậy? Tức là đưa cái là cũng dính theo đó luôn, hay là đưa tiền cũng dính theo đó luôn, thì cũng như là khó đi qua, đúng không? Mà tập làm sao mình nhiếp niệm của mình vào câu A Di Đà Phật, tức là mình đã đi qua nó được một cách dễ dàng. Mà đi qua được nó tức là đáng bị ngạn thôi, là giác ngộ thôi. Thì ngay trong giây phút đó mình đáng bị ngạn rồi, phải không quý vị? Biết tất cả các pháp là huyễn, là không thật, ngay nơi đó mình giác ngộ. Thiền dạy như vậy thôi quý vị. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Biết huyễn á là lìa huyễn, mà lìa huyễn là giác ngộ. Mình chưa giác được thành vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngay trong giây phút đó mình đã giác, phải không? Ngay trong câu niệm Phật là mình đã giác. Tâm vinh vào câu niệm Phật thì tất cả cái vòng trưởng và á dục nó tiêu trì, thấy không? Cho nên á, muốn đạt được cái chỗ này đó, đòi hỏi chúng ta phải có một cái công phu tu hành á lâu dài bền bỉ, để cho nó cái gì, cái câu niệm Phật nó trở thành một cái hạt giống, trở thành một cái chủng tử, nó đi vào trong cái hơi thở chúng ta, nó đi vào trong đời sống của chúng ta, lúc nào nó cũng hiển hiện trong đời sống, trong từng giây phút của chúng ta đó, thì mới được đó nè. Chứ chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta quên câu Phật thì như vậy chúng ta khó mà đi qua các pháp lắm. Bởi vì khi câu Nam Mô Như Lai Phật không hiện hữu thì các pháp chúng ta bị dính vào nó, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta muốn không dính vào cái pháp đó thì câu Nam Mô Như Lai Phật phải hiển hiện trong tâm thức của chúng ta, rõ ràng trước mặt của chúng ta. Mà muốn được cái sự hiển hiện trong mọi thời mọi lúc như vậy, chúng ta cần phải có một cái thời gian huân tập lâu dài. Chính vì thế những cái khóa tu Phật thất này nè là những khóa rất là ít lời để giúp cho người ta làm cho câu Nam Mô A Di Đà Phật hiển hiện trong tâm thức của mình. Chứ bây giờ chúng ta về nhà chúng ta niệm được bao nhiêu những cái lăng xăng tạp loạn của đời sống đó, nó làm nó ngăn trở đấy, là chúng ta quên đi câu Phật, thấy không? Bây giờ 7 ngày 7 đêm như vậy liên tục cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì câu Nam Mô A Di Đà Phật nó gì, nó quyện vào trong hơi thở của chúng ta đó, thấy không? Là chúng ta đạp xe đạp ví dụ như vậy, Mô A Di Đà Phật, hình như là mình buông nó không được nữa thì mới là đúng đó. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm cái việc gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, không mở miệng lên niệm, thấy không? Mà cái câu A Di Đà Phật đó nó vẫn quyện trong chúng, chúng ta, trong hơi thở chúng ta, rồi trong ánh mắt chúng ta cũng hiện ra được cái câu A Di Đà Phật, có không quý vị? Trong nụ cười chúng ta cũng thể hiện được cái câu A Di Đà Đà Phật. Người như thế đó mới là cái người tu tập đúng đắn trong pháp môn niệm Phật của mình đấy. Có một cái vấn đề nữa mà thời gian cũng gần hết, tôi xin nhắc lại đối với quý vị. Tức là trước đây chúng tôi đã từng giảng cho quý vị đó, người tu niệm Phật á thì phải có ba yếu tố quan trọng, đó là tín, nguyện và hành, phải không? Tín thì quý vị biết rồi, đúng không? Nguyện thì quý vị biết rồi. Còn hành đó thì trước đây á, vì thời gian không kịp chúng tôi nói không hết. Hành đó là có chánh hành và trợ hành, đúng không quý vị? Chánh hành đó chúng tôi giảng là chúng ta phải lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật làm chánh, làm chính đó, đúng không? Đó là cái hành mà chúng ta cần phải làm, đó là cái quan trọng nhất đó. Còn trợ hạnh đó thì trước chúng tôi nói là có rất là nhiều cái pháp khác chúng ta cần phải thực hành, phải thực hiện, phải tu tập để làm trợ duyên cho cái chánh hạnh được thành tựu. Ví dụ chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta ăn chay sám hối, chúng ta coi như là tụng kinh lễ Phật, vân vân, đúng không? Đó là những cái trợ hạnh tạo cho chúng ta cái phước báo, thấy không? Để mà chúng ta tu cái chánh hạnh nó dễ dàng. Tôi cứ nói là trợ hành, tức là chúng ta làm tất cả các việc phước thiện, thấy không? Để chúng ta có phước báo và trợ duyên cho cái việc tu hành niệm Phật. Cho nên nói chánh hành và trợ hành đó, trong cái tín nguyện hành của pháp môn niệm Phật đó, chúng ta cần phải hiểu rằng trợ đây là trợ cho chánh. Cho nên bây giờ chúng ta, cái chánh của chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng vì câu Nam Mô A Di Đà Phật mà làm. Ví dụ bây giờ chúng ta lạy Phật, ví dụ như vậy. Tôi nói như cái này đơn giản là quý vị dễ hiểu à. Quý vị đã từng biết rằng chư Phật đó thì đều lưu xuất trong một cái chân như mà ra, đều lưu xuất từ chân như mà ra các ngài đó, hoặc là tùy thời gian, tùy quốc độ mà các ngài có những cái danh hiệu khác nhau. Cho nên chư Phật đều là Phật thôi, phải không? Không có ai lớn hơn ai, không ai nhỏ hơn ai cả. Nhưng mà chúng ta biết đó, cái chư Phật đều có một cái tuổi thọ vô lượng, đúng không quý vị? Chư Phật đều có cái hào quang vô lượng, chính vì thế mà gọi là vô lượng thọ, vô lượng lượng quang. Mà vô lượng thọ, vô lượng quang là ai? Là Phật A Di Di Đà, Amitabha, Amitayu, nhớ không? Tức là vô lượng thọ, vô lượng lượng quang. Cho nên nói danh hiệu tất cả chư Phật đồng danh đồng hiệu, thực ra cũng từ cái tự tánh Di Đà mà nó ra. Thì bây giờ đó, quý vị nói thôi bây giờ con niệm Phật không nổi, con niệm Phật nó tán loạn quá, thôi bây giờ con đi sám hối, con lạy Phật con quen cái pháp lạy Phật chứ con niệm ngồi niệm được, niệm chậm nó ngủ gục. Ví dụ là thôi con đi lạy Phật, thế là đi mượn cho đường bộ kinh Vạn Phật hay là bộ Ngũ Quách Danh Quán Thế Âm gì chẳng hạn như vậy đó. Về rồi bắt đầu mới lật ra lại chứ, rồi bắt đầu lật ra, rồi bắt đầu lơ mơ đọc chữ trước được chữ sau mất, rồi có như là lại gút lên gút xuống, thấy không? Rồi bắt đầu tâm thì nó chạy duyên thêm các danh hiệu Phật đó thì nó làm sao quý vị? Có đúng không quý vị? Đây là vấn đề chúng ta cần phải lưu ý ha. Tôi nói rất là kỹ lưỡng nha quý vị ha, chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta nên nhớ rằng trợ là trợ cho chánh, quý vị thấy đã không? Cho nên đó, tôi nghĩ là một cái khóa tu Phật thất này đó, các thầy á vẫn có thể đó tổ chức rất nhiều hình thức để cho quý vị niệm hoặc là đi kinh hành, đúng không? Cũng vì câu A Di Đà Phật mà đi kinh hành chứ. Hoặc là ngồi một chỗ, hoặc là đánh mỏ để mà tụng, thì cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Ngay cả cái chuyện nghe pháp này cũng hơi bị tào lao rồi đây, thực sự như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Nó vậy chứ hồi nãy giờ đó, dù muốn dù không quý vị, dù cái niệm của quý vị là niệm thiền, nhưng mà quý vị đã lìa câu A Di Đà Phật để nghe. Nhưng bởi vì trong căn cơ của quý Phật tử đó, quý vị cần phải hiểu để mà tu. Vì thế các thầy mới dành ra một ngày, một tiếng rưỡi đồng hồ để cho quý vị coi như là nghe pháp một tí, phải không? Để quý vị hiểu sâu thêm một tí để mà tu tập. Chứ ngay cả cái việc nghe pháp này nó cũng tào lao rồi đấy. Tới một lúc nào đó tôi nghĩ đó, nếu các vị đã tu tập một cách thuần rồi đó, thì có thể thượng tọa trụ trì ở đây sẽ làm gì quý vị? Không cho nghe pháp nữa, cứ tới là A Di Đà Phật là xong thôi, phải không? Chỉ có một cái như vậy là được. Chứ chúng ta bị lăng xăng bởi nhiều thứ thì khó có thể nào nhất tâm được. Làm sao mà chúng ta đi qua được cái chuyện này, đi qua được cái chuyện kia, đúng không? Mà tu là chủ yếu là để đi qua các pháp đó. Quý vị thấy cần phải nắm rõ trong cái niệm Phật như vậy. Và trong cái pháp môn niệm Phật chúng ta đó, chúng tôi cũng nhiều lần nhắc, nó có những cái cách gọi là hoặc là cao thanh trì danh, hoặc là vi thanh trì danh, tức là rồi kim cang trì danh đó, tức là niệm lâm 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 đó. Vì sao gọi là kim cang quý vị? Cái danh hiệu mà trì mà nó rìn trong cái tâm của mình đó. Nó bởi vì cái cõi ở ta bà này là cái cõi ấy mà gì quý vị, nghe bằng âm thanh mà người ta tu được cũng nhờ cái âm thanh mà tu được quý vị nhé. Cho nên các vị đệ tử của Phật gọi là thanh văn đó. Thanh văn nó tức là những người nghe âm thanh của Phật nói mà ngộ đạo đó. Thấy không? Chứ có những cái cõi khác người ta không phải nghe bằng cái âm thanh, mà người ta nghe pháp bằng gì quý vị? Bằng mùi hương. Ví dụ như vậy, có Đức Phật có đến một cái cõi trời chúng hương, cõi hương tích chẳng hạn như vậy. Đức Phật thuyết pháp đâu phải là mở miệng nói bằng cái ngôn ngữ thô thiển của mình, mà Đức Phật cứ tỏa ra một mùi hương, đó là mùi hương, đó là pháp. Và chúng hồi nghe pháp bằng cái mùi hương đó, cái gửi mùi hương đó là biết đó là pháp vi diệu, pháp gì. Vì chúng ta là cái cõi này là cõi âm thanh. Chính vì thế cái câu Nam Mô Di Đà Phật nó cũng quan trọng lắm. Tôi có dịp được đi qua các ngôi chùa Tây Tạng ở Nepal, ở Ấn Độ rồi quý vị ha. Vào trong một cái tu viện của họ, trời, một cái tu viện khoảng 5.000 người như vậy quý vị. Một tu viện đó, 5.000 người đó, mà bước đến dưới chân núi thôi là mình nghe cái âm thanh của các ngài mà tụng kinh đó, học kinh đó, trì chú đó, rền hết cả cái không gian núi vậy. Rền hết đó, nghe rất lại như vậy, suốt như vậy. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật á cũng như vậy, vì cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta lắng nghe được nó đó quý vị, lắng nghe được nó thì nó để nó hưng trở lại trong đây, chứ không có gì cả. Chúng ta mượn cái âm thanh này để đó nó hưng trở lại trong tai của chúng ta, thì nhờ cái âm thanh đó chúng ta cũng dễ dàng được nhất tâm. Thấy không? Cái đó gọi là, mà cái âm thanh đó là nó bền bỉ lắm, nó chắc rắn lắm, nó gọi là kim cang trì danh đó. Thấy không? Cứ rền như vậy, suốt như vậy đó quý vị, nghe nó rất là đặc biệt không, là luôn luôn cái tiếng cái âm thanh đó nó rền trong ngực của chúng ta, trong tâm của chúng ta. Đó là kim cang trì danh. Rồi còn có những cái pháp trì danh khác mà đôi lúc mỗi người khi tu tập đó, các vị tu đạo tràng chung như thế này đó, thì có thể các thầy chỉ cho quý vị niệm, hoặc là đi kinh hành, hoặc là ngồi niệm, hoặc là chỉ một vài cái phương pháp không. Rồi khi chúng ta về nhà đó thì mỗi người có thể có một cái cách khác của mình chứ, để miễn làm sao cái mục đích chúng ta là nhất tâm được mà thôi. Để chúng ta bám vào câu Di Đà Phật mà chúng ta nhất tâm được mà thôi. Ví dụ như là giác chiếu trì danh, tức là chúng ta vừa niệm đó, chúng ta vừa gì, vừa giác chiếu trở lại, tức là rọi trở lại cái câu mà chúng ta vừa niệm, thấy không? Hay là truy đảnh trì danh, tức là niệm cái câu trước đó thì nghĩ liền tới cái chữ đầu của câu sau. Để làm gì quý vị biết không? Để cho giữa hai câu đó nó không có xen hở đó, nó không có vòng niệm chen vào giữa đó, hiểu không? Thì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì cái đọc cái câu trước là nghĩ tới cái đầu của câu sau, nghĩ tới cái chữ Nam của câu sau đó, mà không phải nghĩ cái chữ Nam đâu nghe, nghĩ tới cái giây phút đó. Nam Mô Di Đà Phật là nghĩ tới cái tiết của câu thứ hai rồi, thì cho nên nó giữa hai cái đó nó không xen tạp với nhau. Cái điều này nó cũng hơi giống với cái thoại đầu đó quý vị, thoại đầu của thiền đó. Nó trở về cái niệm đầu tiên đó, cái phút đầu tiên đó, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, cứ theo cái đầu đó mà chúng ta đuổi gọi là truy đảnh trì danh đó. Truy tức là đuổi theo cái đầu đó để mà trì danh. Đó cũng là một cái phương pháp giúp cho chúng ta dễ được nhất cái tâm. Hoặc là thập niệm trì danh, tức là niệm 10 cái chúng ta đếm một, niệm 10 cái, niệm 10 câu chúng ta đếm một, thấy không? Như vậy chúng ta cũng làm cái phương pháp để nhất cái tâm. Mà thường thường đây là nó cũng giống như là pháp quán sổ tức ở trong ngũ đình tâm quán của tiểu thừa thiền đó quý vị ha. Tức là chúng ta đếm hơi thở, thì bây giờ chúng ta đếm cái câu niệm Phật. Cứ 10 câu chúng ta đếm một, cái 10 câu này chúng ta đếm hai, tức là khi chúng ta đếm được 100, tức là chúng ta đã niệm được bao nhiêu rồi, 1.000. Cái gì thế đó, nhưng mà không trả lộn cái Nam Mô Di Phật, 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 1. Thấy không? Mà quý vị đếm, nếu mà quý vị chưa tập đó, quý vị đếm chừng tới 7-8 quý vị lộn mất tiêu rồi. Mà lộn thì phải quay trở lại. Cái gì thế đó, mà quý vị đếm cho được nghe tới 1.000, tức là mỗi ngày 10.000 đó. Thường thường các thầy thường hay thời khóa của các thầy đó ở trên trú xứ Đại Ninh đó là lấy 10.000 câu niệm Phật một ngày. Làm cái thời khóa một ngày, làm gì đó, là mỗi ngày phải niệm cho được 10.000 câu, tức là 1.000 câu của quý vị đó, 1.000 câu theo cái kiểu mà đếm 10 đó, thấy không? Mà cái đếm mà cỡ chừng mấy chừng vài trăm cái đêm đó là sao? Đúng rồi, mất, nó lộn á, mà lộn là phải đếm lại, bởi vì mình tu cái pháp đó mà, mình tu cho được cái đếm đó. Vì như vậy tâm của mình nó sẽ nhiếp, nó sẽ định quý vị, nó sẽ yên. Đó cũng là một cái phương pháp niệm Phật rất là hay. Hoặc là sổ châu trì danh, tức là niệm Phật theo kiểu lần lần chuỗi đó. Mỗi lần mà đến đây tôi đều nhắc quý vị về cái chuyện này. Đó cũng là một cái phương pháp rất là hay nha. À, đừng có xem thường cái sao chuỗi. Cái sao chuỗi nó giúp cho chúng ta coi như là giống như một cái dây mũi của con trâu á. Con trâu mà coi như là đi ăn dẫm lúa mạ của người là mình cầm cái dây mũi đó mình giật lại á. Thấy không? Mỗi khi mình cầm cái sao chuỗi giống như cầm cái dây mũi của con trâu đó. Con trâu này con trâu tâm của chúng ta đó. Nó chạy đi đâu thì có thấy cái sao chuỗi trên tay thì tự nhiên mình lần nó mua về Phật là kéo cái đó nó trở lại với chúng ta. Phải không quý vị? Thì thực ra đó mỗi người đó sẽ có một cái phương pháp phù hợp với cái tình trạng sức khỏe cũng như điều kiện và hoàn cảnh của mình. Không ai giống ai cả. Chúng tôi cứ trình bày ra nhiều thứ, thấy không? Nếu mà quý vị có thực hành đó, để tâm thực hành đó, thì quý vị nên chọn cho mình một cái pháp nào đó phù hợp. Và nếu quý vị chưa hiểu rõ pháp đó thì quý vị có quyền hỏi hoặc là tìm sách để mà đọc. Thế là trong những cái lần đến đây học nè thì hỏi thường tòa trụ trì nè, rồi hoặc là tìm những cái sách nào nói về những cái phương pháp đó. Tôi thì tôi chỉ nói lượt qua như vậy thôi, không có thời giờ để chúng tôi nói kỹ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng với cái cách tu Phật thất như chúng ta, đây là một cách hữu hiệu nhất để làm cho cái tâm thức chúng ta luôn luôn hiển hiện một câu Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Thì khi mà cái câu A Di Đà Phật nó thành khối rồi đó, thì bây giờ chúng ta bước vào đời, chúng ta đi về nhà đó, chúng ta sống chung với phiền não, thì 7 ngày Phật thất ở đây đó vẫn còn có cái tác dụng làm cho những cái phiền não kia nó vơi đi, và chúng ta có thể đi qua tất cả, đi qua được những cái phiền não nhiễm ô của đời sống một cách nhẹ nhàng. Ít đế ít đế bà la ít đế bà la tăng ít đế bồ đề tát bà ha. Chúc tất cả thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật.
Của buồn làm lễ chung chùa vào trưa, chặt lòng thiêu dựng hạt mưa, con thương nhớ mẹ quê xưa năm nào. Kính bạch thầy, chúng con được nghe lời Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Nhưng chúng con chưa được rõ tâm nào là tâm hiếu, hành nào là hành hiếu. Hôm nay chúng con ngồi đủ duyên lành được thầy về đây khai thị cho chúng con được rõ chân hiếu từ theo đúng tinh thần Phật giáo, để chúng con áp dụng vào cuộc đời cho đến ngày thành Phật đạo. Mặc dù đường xa xa xôi, nhưng vì thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con, thầy đã về đây ban bố chúng con thời pháp ngũ. Chúng con thành kính tri ân và y giáo phụng hành. Chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm và kính chúc thầy vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh thầy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này lớn về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.